Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 11 tháng 11 năm 2018, mời quý vị theo dõi bình luận Cung đình Việt Nam, to quá, thầy sáng to. Kế đến là chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Tiếp theo là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Habemus Papam là những từ mà người ta thốt lên sau khi các hồng y họp kín để bầu ra giáo hoàng. Đảng Cộng sản cũng vừa nhóm họp Hội nghị Trung ương 8 và họ quyết định tiến cử ông đốt lò Nguyễn Phú Trọng ngồi luôn ghế của cố chủ tịch Trần Đại Quang, còn được gọi là ông sáng to. Nhiều người mỉa mai hô vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Người mới hồi năm 2015 còn cho rằng gộp hai chức bí thư và chủ tịch ở địa phương đã là to quá. Giờ có lẽ đang sớm mong đến ngày ông sẽ là người tới họp tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tháng 9 mỗi năm, thay vì để Thủ tướng đi như vừa rồi. Ông Trọng trả lời trang tin VTC về việc hợp nhất hai vị trí bí thư và chủ tịch hồi cách đây 3 năm như sau. Đây là vấn đề đã được Trung ương bàn nhiều lần, một số tỉnh thành cũng đã tổ chức thí điểm, không tổ chức Hội đồng Nhân dân ở một số nơi. Nhưng thực tế nhân dân là người làm chủ, ở đâu có nhà nước, ở đó phải có giám sát của nhân dân. Bí thư kiêm chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát ông?
Nhưng đó là những phát biểu vào tháng 5 năm 2015, khi mà ông Trọng chưa hoàn thành việc củng cố quyền lực và thủ tướng lúc đó, ông Nguyễn Tấn Dũng, được cho là đang nhắm tới chiếc ghế tổng bí thư. Tuy nhiên chỉ 8 tháng sau đó, ông Dũng đã phải ngậm đắng nuốt cay, rời chính trường, dù trẻ hơn ông Trọng tới 5 tuổi. Vị tổng bí thư là người duy nhất được coi là ngoại lệ và được bầu lại vào Bộ Chính trị, cũng như vị trí đứng đầu đảng, dù khi đó đã ở tuổi 71. Mặc dù Việt Nam là quốc gia duy nhất trong 5 nước cộng sản còn sót lại trên thế giới chưa nhất thể hóa hai chức danh chủ tịch nước và tổng bí thư, nhưng một số người sợ rằng giao cả hai vị trí này vào tay một người có thể dẫn tới tình trạng tập trung quyền lực quá lớn như chính ông Trọng từng phát biểu. Đây là mối lo không phải không có cơ sở. Quốc hội Việt Nam chỉ được coi là con dấu mà đảng chỉ đâu đóng đấy, vì đại đa số đại biểu là đảng viên cộng sản. Ví dụ điển hình là hội nghị trung ương của đảng vừa chỉ định đảng trưởng của họ ngồi vào ghế chủ tịch. Các đảng viên trong Quốc hội tới đây gần như chắc chắn sẽ bỏ phiếu theo chỉ đạo của Đảng và thông qua việc nhất thể hóa này. Thay vì đưa ra một vấn đề hệ trọng liên quan tới hợp nhất chức danh của bên Đảng và chính quyền để Quốc hội bàn, họ chỉ bàn trong Đảng và tự quyết với nhau. Quốc hội chỉ việc gật là xong.
Quốc hội với thói quen gật đầu cố hữu đã làm cho Việt Nam có một loạt các điều luật đi ngược lại với văn minh nhân loại về tự do hội họp và tự do ngôn luận. Từ Hiến pháp công nhận đa đảng hồi năm 1946, các ông nghị gật đã giúp Việt Nam đi giật lùi tới một loạt các hiến pháp chỉ công nhận duy nhất một đảng về sau này. Họ cũng hình sự hóa những phản kháng ôn hòa của người dân đòi những quyền con người căn bản, khiến hàng trăm người đang chịu cảnh tù đầy chỉ vì dám nói, viết, xuống đường đòi các quyền tự do có trong các công ước quốc tế mà chính Việt Nam đã ký kết. Điều trớ trêu là chính các nước tư bản thường bị Việt Nam coi là mô hình nhà nước kém ưu việt hơn lại đòi Việt Nam trả tự do cho các công dân quả cảm và trong nhiều trường hợp cho họ tị nạn chính trị. Một lý do khác khiến lo ngại quá to có cơ sở là hệ thống tư pháp của Việt Nam cũng là đàn cừu của Đảng. Nhiều vụ án chính trị bỗng trở thành án hình sự và đàn cừu thông minh tới mức có thể tiêu hóa được nguồn ngộn chứng cứ trong có một ngày và kết án người ta một thập niên ở tù. Hiển nhiên những điều này không phải là mối lo của ông Trọng khi ông nói việc hợp nhất là quá to. Có lẽ ông chỉ lo người ta tham nhũng quá to như những năm gần đây. Mấy hôm vừa rồi tôi nghe ngóng thấy người ta bàn chuyện thay đổi nhân sự mà giật cả mình. Ở chỗ riêng tư, người ta còn bảo giống như thầy đĩ với phò. Dường như nhiều người đã quá mệt mỏi với việc chờ đợi những thay đổi không bao giờ tới với họ và người thân của họ.
Nguyễn Hùng từng là phóng viên cho tờ Vietnam Investment Review trước khi làm việc cho BBC ở London trong 17 năm. Ông là người đồng sáng lập chương trình bàn tròn thứ 5 của BBC tiếng Việt. Sau khi rời hãng phát thanh của Anh vào năm 2017, ông trở thành giảng viên báo chí kỹ thuật số ở Goldsmiths University of London. Blog của nhà báo Nguyễn Hùng là blog cá nhân, Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý khán giả đang theo dõi đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang trở lại với chương trình Hỏi đáp di trú Mỹ trực tiếp hàng tuần tối thứ năm 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam với luật sư di trú từ Texas, luật sư Khanh Phạm. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin chào quý vị khán giả của đài VOA.
Tổng thống Donald Trump vừa có ý định là muốn dùng một sắc lệnh của tổng thống để chấm dứt quy định trước nay là bất cứ người nào sinh ra ở Mỹ thì đương nhiên có được quốc tịch Mỹ. Dựa theo tu chính án 14 của hiến pháp, ông tổng thống thì ông nói rằng là sau một thời gian rất dài thì nước Mỹ đã bị lạm dụng, với cái quy định này đã bị lạm dụng rất là nhiều bởi những người di dân bất hợp pháp, những người nước ngoài muốn tới Mỹ định cư, tìm cách sinh con ở Mỹ để ở lại Mỹ và từ đó tạo ra rất là nhiều gánh nặng cho nước Mỹ. Thế cho nên là trong chính sách di trú của ông đó thì ông muốn cắt bỏ điều này luôn. Đối với cái đề xuất vừa rồi đã gây ra rất là nhiều tranh luận. Bây giờ nói về cái chuyện ông Tổng thống Trump muốn thay đổi cái chính sách này, thì trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về cái luật này một chút với luật sư Khanh. Xin luật sư cho biết quy định rõ ràng về việc này như thế nào, có những trường hợp nào ngoại lệ, biệt lệ hay không?
Dạ thưa chị, thì thông thường thì hiến pháp của Mỹ không có nói về cái vấn đề là ai có quốc tịch, nhưng mà cái sự tu bổ của cái hiến pháp giống như chị nói, cái tu bổ số 14 đó, thì có nói là những cái người nào mà được sinh ra dưới đất đai của nước Mỹ và những cái người này coi như là quy vào lệ thuộc của cái thẩm quyền của nước Mỹ nữa, thì những cái người được sinh ra nước Mỹ dưới cái sự thẩm quyền của nước Mỹ coi như là có quốc tịch Mỹ ngay từ cái lúc ngày mình sinh ra. Và cái luật, cái sự tu bổ này được đưa ra vào coi như là ngày 9 tháng 7 năm 1968. Thì có nghĩa là vừa sau khi cái cuộc nội chiến giữa nước Mỹ, giữa hai bên về vấn đề, coi như là về vấn đề nô lệ đó, thì cái luật này được đưa ra để coi như những cái đứa bé nào hoặc là những đứa trẻ nào được sinh trên cái đất đai của nước Mỹ có quốc tịch Mỹ liền. Thì nhưng mà lúc mà cái sự tu bổ 14 này họ đưa ra đó, cái câu chính xác của họ là nói là những cái người nào mà sinh ra nước Mỹ nhưng mà phải subject to the jurisdiction of the United States. Nếu mà mình dịch cái câu subject to the jurisdiction ra đó, thì nói chung là những cái người này phải là tùy thuộc vào về cái thẩm quyền của nước Mỹ. Thì bây giờ ông Tổng thống Trump, ông muốn quay ngược lại, ông nói những cái người nào mà ở đây Mỹ bất hợp pháp thì không có, coi như là không có tùy thuộc vào cái thẩm quyền của nước Mỹ. Nhưng mà hồi trước tới giờ, coi như là từ 1868 tới giờ, thì những cái lúc mà là bên nước Mỹ áp dụng luật về cái vấn đề ai có thể có quốc tịch từ lúc sinh á, thì họ nói lúc nào cũng coi như những cái người nào mà được sinh ở đây, ngoại trừ con cái của những nhà ngoại giao của những nước khác. Thì ví dụ những cái người ngoại giao của những cái nước khác vào nước Mỹ thì nói chung là họ chỉ ở Mỹ chứ không, coi như là họ vẫn có cái thẩm quyền của nước Mỹ, không có phải coi như họ được cái quyền lợi của nước của họ bảo vệ chứ không phải là thẩm quyền nước Mỹ của họ. Nên nếu mà những cái nhà ngoại giao đó họ có con bên này, con cái họ không có được có quốc tịch. Nhưng mà thay đổi lại, những người nào mà ví dụ vào đây bất hợp pháp mà ở lại, hoặc cho dù vào bất hợp pháp hoặc là vào có hợp pháp đi chẳng hạn cũng nữa, mà ở lại Mỹ mà xong sau đó lại sinh ra con cái, thì con cái của những người này theo dưới luật có quốc tịch. Nhưng mà bây giờ bởi vì ông Tổng thống Trump và chính quyền của bên Tổng thống Trump bây giờ muốn cắt đi cái sự coi như là di dân bất hợp pháp vào nước Mỹ đó, thì bây giờ ông muốn đưa ra mấy cái này. Ông nói ông muốn cắt đứt về cái vấn đề là cho quốc tịch cho những cái đứa bé mà được sinh ở đây, cho bố mẹ nào mà ở lại đây bất hợp pháp. Thì cái luật nói từ trước tới giờ, cái luật nói là không, cái đó nó không có áp dụng như vậy. Áp dụng là coi như là những cái người nào cho dù họ đây hợp pháp hoặc là bất hợp pháp và ở lại và sau này họ thành bất hợp pháp và họ có con cái, những đứa con đó lúc nào cũng có quốc tịch hết.
Vâng. Thưa luật sư Khanh, xin hỏi hồi nãy luật sư Khanh có nói cái ngoại lệ đó là những cái người ngoại giao, những cái nhà ngoại giao của những nước khác tới Mỹ đang công tác thì cho dù họ sinh con ở đây thì cũng không có được áp dụng cái điều lệ này. Nhưng mà cái những cái người ngoại giao đó là phải những như là giới chức cao cấp trong cái phái bộ ngoại giao, thí dụ như là tổng lãnh sự hay phó tổng lãnh sự hoặc là đại sứ hoặc là phó đại sứ, hay là tất cả những nhân viên làm việc trong cái phái bộ ngoại giao của nước đó tại Mỹ cũng áp dụng luôn cái điều luật này.
Dạ, thông thường những cái người nào mà họ được cái diplomatic visa á chị, có nghĩa là những người nào mà có được cái thị thực mà coi như để qua đây để mà làm cho cái bộ ngoại giao, thì những cái người đó coi như là họ, nếu mà họ có sinh con sinh cái đây thì con cái của họ cũng không có thể mà coi như là có quốc tịch theo nước Mỹ được. Và còn một cái nữa mà Khanh không có nói á, là tại vì cái này nó cũng rất là ít khi được áp dụng, là cái một cái sự ngoại lệ khác là những cái người dân native Indian hồi xưa họ ở đây, có nghĩa là những cái người mà họ đã ở đây
Mỹ
trước
da
khi
đỏ đó, dạ,
như là
bị
mọi
bản
da đỏ
xứ.
đó, mình không có muốn dùng cái từ mọi, nhưng mà nói chung là những cái người da đỏ họ là ở đây rồi đó, thì cái luật này cũng nói chung là cũng không áp dụng đối với họ, tại vì họ có cái luật lệ riêng bảo vệ cho cái quyền lợi của họ. Tại nói chung là nước Mỹ lúc trước là nước của họ, tới khi mà từ bên người những người Anh họ vào bắt đầu họ là coi như là lấy đất đi chẳng hạn. Thì đó, cái hai cái sự ngoại lệ, một là những cái người ngoại giao, những cái người nào có cái thị thực để mà coi như ra để làm ngoại giao, hoặc hai là những cái người coi như dân thổ ở đây lâu lắm rồi.
Thổ dân da đỏ, dạ. Luật sư Khanh nói những người mà có thị thực ngoại giao, chứ không phải là những người được miễn, được quyền miễn trừ ngoại giao, phải không ạ?
Dạ, thông thường những cái người được có thị thực ngoại giao đó thì phần lớn cái họ có cái quyền coi như là diplomatic immunity nữa, có nghĩa là miễn đi cái chị mới nói là mới quên mất, nhưng mà nếu mà có cái diplomatic cái hộ chiếu công vụ đó thì nói chung là họ sẽ được coi như là nếu mà họ có con đây thì con cái của họ không có thể nào mà có nhập tịch được.
Dạ vâng, tại vì nếu mà mình nói là những người được quyền miễn trừ ngoại giao đó, tức là những cái người đó thì không có kể luôn cả những nhân viên làm ở những cái phái bộ, những cái viên cấp thấp. Còn nếu mà nói về những cái thị thực ngoại giao thì có thể tính luôn cả những nhân viên đó luôn, phải không ạ?
Dạ, thông thường là như vậy chị.
Dạ vâng, chúng tôi muốn tìm hiểu kỹ tại vì có nhiều cái sự nhập nhằng và khiến cho nhiều người cũng khó hiểu. Dạ, đó là những trường hợp biệt lệ mà cho dù có sinh ra ở nước Mỹ, họ sinh con ở Mỹ thì con của họ cũng không có được quốc tịch Mỹ. Ngoài ra thì những trường hợp khác thì được công nhận. Nhưng mà thưa luật sư Khanh, trước đây đó, khi mà cái tu chính án 14 này được lập ra, như luật sư Khanh cũng có nói là nó nhắm tới những cái đối tượng là những người nô lệ da đen, khi họ tới đây họ phục vụ cho nước Mỹ thì khi họ sinh con trên đất Mỹ thì muốn có một cái điều lệ là con của họ cũng được công nhận là người Mỹ luôn. Nhưng mà dĩ nhiên là trên thời đó thì không có lường trước được hoặc là tính tới được cái chuyện là sau này có những cái chuyện lạm dụng là những người từ nước ngoài muốn tới Mỹ để ở Mỹ bằng cách là sinh con. Thành ra cho nên có cái hiện tượng gọi là anchor baby tới Mỹ sinh con để sau này có con đường tới Mỹ cư trú hợp pháp. Cho nên là tới lúc này thì có người, những cái người bảo thủ đó, thí dụ như ông Tổng thống Trump, nhìn lại và nói đây là một cái chuyện có cái khe hở, đây là cái chuyện bị lạm dụng, cho nên chúng ta cần dừng lại. Với cái đề xuất của Tổng thống Trump đó, luật sư Khanh, theo quy trình pháp lý thì nếu cái đề xuất này tiếp tục tiến tới thì nó phải trải qua bao nhiêu công đoạn và mọi chuyện sẽ như thế nào?
Dạ thưa chị, thì nói chung là trong cái ngành lĩnh vực của những người luật sư mà làm về di trú và những cái người nào mà coi như là tìm làm về cái luật hiến pháp của nước Mỹ á, thì họ nói cái sắc lệnh của tổng thống của nước Mỹ không có thể nào mà coi như là bao gồm hoặc là vượt ra cái phạm vi của cái tư pháp cái tu bổ hiến pháp 14 được, bởi vì cái tu bổ hiến pháp 14 đó là một cái luật được đưa ra rất là lâu rồi, và chỉ có một cái luật mới của bên Congress đưa ra có thể thay đổi thôi, chứ những cái sắc lệnh của tổng thống không có thể nào cắt đứt được. Sắc lệnh của tổng thống có thể nương theo cái luật đó mà để thay đổi một chút, nhưng mà không có thể thay đổi được cái ý nghĩa của cái luật được. Nên vì vậy, ví dụ giống như hồi năm 2012, ông tổng thống Obama ông có đưa ra một cái sắc lệnh cho những cái gọi là DACA, Deferred Action for Early Childhood Arrival, cho những cái đứa bé mà đã qua đây bất hợp pháp mà đã đi học là có bằng phổ thông hoặc là có bằng đại học thì có thể xin tạm trú là ở lại mà coi như ở và có thể đi làm. Thì cái đó một cái sắc lệnh mà nó không có vi phạm cái luật của di trú Mỹ, nên vì vậy cái sắc lệnh nó có thể được phổ thông được và được áp dụng được. Nhưng mà bây giờ Tổng thống Trump lại muốn đưa ra một cái sắc lệnh mà nó đi ngược lại hoàn toàn với cái luật của nước Mỹ, thì thông thường ai cũng nói cái này không có làm được, bởi vì cái luật của nước Mỹ là trên hết, và muốn thay đổi cái luật đó thì phải có bên Congress đứng ra làm cái luật mới để mà coi như là một là repeal lại cái luật cũ, có nghĩa là xóa đi cái luật cũ và áp dụng cái luật mới. Nhưng mà bây giờ Congress chắc họ cũng không có đổi cái hiến pháp số 14 này đâu, bởi vì cái này có từ hồi 1868 tới bây giờ, chứ không phải là một sớm một chiều.
Tuy là cũng có những cái trở ngại đó, nhưng mà tuy nhiên trong cái phần tu chính án số 14 đó, có cái phần mà gọi là nãy luật sư cũng có nói là nó có nói rõ ràng, tức là được quyền có quốc tịch Mỹ nếu sinh ra ở Mỹ, nhưng mà phải tùy vào quyền thẩm phán của nước Mỹ, tùy vào cái quyền phán xử của nước Mỹ. Thì dựa vào cái vế câu này mà ông Tổng thống Trump ông mới nói đó, cái đó là cái điều mà chúng tôi có thể thay đổi đây, theo ý kiến của luật sư.
Dạ thưa chị, chị nói câu đó rất đúng. Nhưng mà hồi trước tới giờ đó thì theo bên tòa cao án của bên nước Mỹ cũng có đưa ra là cho dù, tại vì cái này Khanh phải nói quay ngược về một chút, cái này là về một cái hồ sơ năm 1887 hình như vậy. Cái hồ sơ của này là của một người Tàu, ông tên là Wong Kim Ai hay gì đó. Nói chung cái ông này một người Tàu, ông sinh ra bên San Francisco, tại vì chị biết hồi xưa những cái người Tàu họ qua bên bên San Francisco coi như họ đi đào vàng và họ ở bên đó rất là nhiều, nên vì vậy họ có con, họ đẻ con bên đó. Rồi thì cái ông này gia đình ông sẽ đẻ ra, nhưng mà sinh ông ra bên San Francisco, nhưng mà bởi vì thời gian khó khăn nên gia đình ông lại đưa ông về lại bên Trung Quốc để mà làm ăn. Thì một khi ông lớn xong rồi, ông lại lên tàu, ông đi qua lại Mỹ. Thì lúc mà ông lại vào hải cảng Mỹ đó, thì hải cảng Mỹ nói không, ông không phải là người có quốc tịch Mỹ, cho dù ông sinh ở bên này, ông không phải là người có quốc tịch Mỹ, bởi vì ông là người Tàu và coi như là ông đã qua tàu, coi như nước Mỹ không có thẩm quyền đối với ông. Thì ông phải, nói chung là nước mà ông được giữ lại ở hải cảng, ông bên họ không có cho ông vào trong vòng 6-7 tháng, mà cái hồ sơ này được đi cải lên tới cái tòa án tối cao Supreme Court của nước Mỹ ngay đó lúc đó luôn. Thì cái tòa án tối cao của nước Mỹ mới phái ngược lại một cái, có nghĩa là họ phán, họ nói là cái luật, cái tu bổ số 14 đó của cái hiến pháp phải được áp dụng cho những người nào mà được sinh ra trong nước Mỹ, cho dù họ, bố mẹ của họ có coi như là ở đây bất hợp pháp hay không. Một khi họ đã sinh ra ở đây rồi mà coi như mà họ thuộc về cái thẩm quyền của nước Mỹ rồi, thì có nghĩa là họ chính xác là một người có công dân Mỹ. Nên vì vậy nên cái ông này ông mới được cho vào nước Mỹ và coi như là nước Mỹ chấp nhận ông là một cái người công dân Mỹ. Mà cái này cũng Khanh cũng nói về cái lịch sử một chút. Thì năm 1880 mấy đó, tại vì lúc đó có quá nhiều người Tàu họ qua đây để mà họ đi tìm công việc làm và coi như họ đi đào vàng, thì bên Mỹ họ có đưa ra một cái luật, họ nói là cái luật đó gọi là Chinese Exclusion Act. cái dịch nôm nã ra là coi như là cái luật mà ngăn chặn những cái người Tàu để mà vào nước Mỹ. Thì một khi cái tòa hiến pháp tối cao, cái tòa tối cao của nước Mỹ họ đưa ra cái xác lệnh này đó, thì ok, một khi cái luật đó được sao thông qua thì từ đó tới bây giờ cái tu bổ hiến pháp 14 chưa có được thay đổi. Và cái lúc mà người ta nhìn vào cái ý nghĩa của những cái câu lời nói trong cái tu bổ hiến pháp 14 này đó, họ vẫn áp dụng cho những người nào mà được sinh ở đây, cho dù bố mẹ có hợp pháp hay không.
Dạ vâng, nhưng mà chưa trong trường hợp mà đề xuất của ông Trump thực hiện, tức là ông sẽ ra một cái sắc lệnh của tổng thống ngưng cái chuyện này, thì những bước tiếp theo mình có thể dự kiến là sẽ có những chuyện gì xảy ra kế tiếp từ quốc hội, từ những nhà hành.
Dạ thưa chị, thông thường á, ví dụ ông đưa ra một cái sắc lệnh này, thì ví dụ ông bắt những tiểu bang không có thể, ông bắt bên sở di trú không có cấp cho những cái đứa bé này cái quốc tịch đi chẳng hạn.
Vâng.
Tới lúc đó họ sẽ phải kiện, họ phải kiện lên tòa chứ không phải là không. Cho dù họ cái sắc lệnh này nó vi phạm cái luật, nhưng mà ông đưa ra, bây giờ những cái người nào mà bị, giống như là ví dụ ông đưa ra cái sắc lệnh đó ngày hôm nay chẳng hạn, thì đúng là trên luật pháp cái sắc lệnh nó không có hiệu quả. Rồi nhưng mà bởi vì chưa có ai bị coi như là bị hại bị cái xác định mới thì không có ai kiện được. Nên ví dụ ngày mai Khanh có một đứa con, mà nói chung Khanh ở đây bất hợp pháp thì Khanh có một đứa con, vợ Khanh sinh ra đứa con. Rồi xong đứa con xin nhập tịch không được. Tới lúc đó Khanh bắt đầu Khanh kiện lại cái xác định này, Khanh đưa lên cái tòa án tối cao, Khanh nói nè, cái này là nó vi phạm cái luật hiến pháp của nước Mỹ rồi. Nên vì vậy quý vị phải là một là quý vị phải cho con của tôi có quốc tịch. Tới lúc đó tòa án tối cao của Mỹ họ sẽ phán coi như cái xác lệnh nó có hiệu quả hay không.
Vâng.
Nói chung nó một Khanh không có nghĩ là ông vào bây giờ Khanh không có nghĩ rằng là ông Trump ông sẽ đưa mấy cái chiêu này ra để mà coi như áp dụng cho những cái người ở đây bất hợp pháp. Nhưng mà nếu ông có
nhưng mà cho dù là có đi chăng nữa thì như luật sư Khanh cũng nói là sẽ vấp phải rất là nhiều những vụ kiện về mặt pháp lý. Nhưng mà phía lập pháp á, về phía quốc hội đó, thì họ có thể làm gì khi mà tổng thống ra sắc lệnh này, thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa chị, thì thông thường cái đó coi như ông làm một cái này cũng coi như là tạo ra một cái sự đàn áp cho bên quốc hội để mà thay lại cái lệnh cái luật của sở di trú. Nhưng mà quý vị cũng phải nên biết á, một khi mà quốc hội đưa ra luật, mà ví dụ cái luật này nó được thông qua quốc hội, hạ nghị viện và thượng nghị viện, quý vị phải nhớ cái người cuối cùng để cái chữ ký lên cái luật này để thành luật đó, là cái ông tổng thống.
Dạ, vâng.
Nên vì vậy bây giờ mình đang có một cái vấn đề, Ví dụ bên quốc hội họ đưa ra một cái coi như là cái sự một cái luật mới đi chẳng hạn, nhưng mà nếu mà ông Trump ông không chịu, ông không ký, nó cũng không phải thành luật. Nên vì vậy bây giờ coi như là một cái thỏa thuận giữa hai bên để coi họ tìm một cái con đường ngay chính giữa để họ đi, để họ được tốt nhất cho cả hai bên, những gì quốc hội muốn và trên bên những gì ông Tổng thống Trump này ông muốn. Nên bây giờ cái sự cân bằng đó với sự cân nhắc đó, Khanh không biết nó sẽ đi về đâu.
Dạ vâng, à, vẫn còn là nhiều những cái câu hỏi bỏ ngỏ trước mắt, nhưng mà mình cũng thấy là trước đây thì chính Tổng thống Trump cũng đã ra những cái sắc lệnh thay đổi di trú, ví dụ như là cấm những người có,
dạ, đúng,
tức là đến từ những cái
những
nước có đa
từ
số dân Hồi giáo.
Coi như là, dạ, thì giống như cấm vận những cái người từ nước ngoài bay vào, những cái người giống như từ bên Trung Đông, thì cũng có nhiều quan tòa họ bác đi cái cấm sự cấm vận đó, nhưng mà ông phải đưa ra cái sự cấm vận mới, và có một vài quan tòa lại chấp nhận cho những cái nước giống như là bên hình như Khanh nếu mà không sai, hình như bên Iraq hay Iran gì đó, thì họ nói Iraq đó, họ có nói là những cái người đó một khi họ qua họ phải chứng minh coi như là họ không có coi như là có cái nguy hiểm tới cái an ninh của nước Mỹ thì họ có thể qua. Thì ngay lúc đầu, lúc mà đầu năm ngoái mà ông đưa ra cái sắc lệnh coi như cấm vận đó, thì có nhiều người người ta kiện và ông cũng bị thua. Nhưng mà ông lại đưa ra cái sắc lệnh mới để sửa lại một chút, rồi xong đưa ra cái sắc lệnh mới để sửa lại một chút. Coi như ông cứ làm như vậy mà ông không có ngại về cái tiếng tăm của ông, mà ông cứ đưa ra như vậy. Để tới lúc nào ông đạt được cái ý muốn của ông thì tới lúc đó nó lại khác.
Như vậy thì với cái ý định lần này thì mình cũng có thể dự kiến là cũng còn rất là nhiều những cái chuyện sắp sửa xảy tới với cái quyết định mới, cái là với cái đề xuất mới của Tổng thống Trump. Trước khi mình nói tới cái việc là cái đề xuất này nó thuận lợi, nó bất lợi, nó lợi hại ra sao cho nước Mỹ đó, thì xin dành đôi phút để trả lời những câu hỏi. Những quý khán giả đang theo dõi chương trình lúc này đã có rất là nhiều câu hỏi rồi. Xin tạm ngưng cái chủ đề này để trả lời, chứ không đó là lát nữa là không kịp giờ. Thưa luật sư Khanh, chào anh luật sư đẹp trai, em chưa biết gì nhưng mà luật sư quá đẹp trai. Bắt đầu những cái câu comment đầu tiên của chương trình là khen luật sư Khanh rất là nhiều. Đó là những cái dòng chia sẻ đầy khích lệ. Vâng, bây giờ bắt đầu vào câu hỏi thưa luật sư Khanh. Khi phỏng vấn F2A, người con vừa tròn 21 tuổi thì có bị đổi sang F2B hay không?
Dạ thưa chị, thông thường nếu mà cái người lúc mà phỏng vấn là cái người con 21 tuổi thì mình phải báo cho bên bên lãnh sự quán biết là dùng cái luật trừ tuổi. Quý vị nhớ là mỗi lần Khanh nói cái luật trừ tuổi là quý vị cái ngày mà bên sở di trú họ chấp nhận cái chấp thuận cái I-130, chứ không phải chấp nhận nhé, chấp thuận, tới lúc mà họ approve cái I-130 trừ đi cái ngày mà mình gửi vào cái hồ sơ, rồi xong tới lúc mà được đi á, mà nếu mà cái tuổi đứa bé mà mình trừ cái thời gian đợi mà vẫn dưới 21 tuổi thì cho dù tới ngày đi thi mà 21 tuổi thì cũng ok. Tại vì Khanh đã có làm cái những cái hồ sơ mà coi như tới cái ngày phỏng vấn cái người bảo lãnh, cái một cái đứa bé được bảo lãnh coi như 27 tuổi rồi đó, vẫn được đi. Thì nói chung là mình dùng cái luật trừ tuổi, cho dù tới ngày lúc phỏng vấn mà vẫn trên 21 tuổi, mà nếu mà sau mình áp dụng cái luật trừ tuổi mà cái tuổi vẫn dưới 21 thì mình vẫn có thể đi được. Quý vị đừng cứ nghĩ tới cái tuổi mà ngay lúc mình đặt chân vào lãnh sự quán là quá 21 tuổi rồi có đi được hay không nhé. Cứ nó có cái luật trừ tuổi nữa.
Cảm ơn luật sư Khanh. Câu hỏi của Lily Trần. Em gái tôi được chồng bảo lãnh qua Mỹ và cấp thẻ xanh 10 năm rồi. Bây giờ đã ở Mỹ được 5 tháng nhưng có cái biểu hiện là bị hành hung đó, bị bạo hành gia đình đó và bị đe dọa, cho nên em gái tôi và con gái riêng phải đi ra một cái tiểu bang khác sống. Bây giờ muốn ly hôn có ảnh hưởng gì tới việc cư trú hay không?
Dạ thưa chị không. Một khi đã có cái thẻ xanh 10 năm rồi có thể bắt ly hôn về bất cứ lý do này muốn. Cho dù nếu mà trong cái quá trình quý vị có thẻ xanh 2 năm mà quý vị là bị một cái nạn nhân của sự bạo hành gia đình, quý vị vẫn có thể tự khai đơn ly dị và vẫn có thể tiến tới với cái quá trình ly dị, và quý vị vẫn có thể dùng những cái bằng chứng mà coi như bạo hành gia đình để mà tự xin cái thẻ xanh vĩnh viễn cho quý vị. Nên luật di trú là một phần, nhưng mà nếu mà quý vị là nạn nhân của những giống như cái sự bạo hành trong gia đình thì cái đó là bên luật bên Mỹ này nó có bảo vệ cho quý vị rất là nhiều, nên quý vị đừng có lo về cái vấn đề là tôi muốn ly dị nó có ảnh hưởng tới cái thẻ xanh của tôi trong tương lai hay không. Dạ, thưa quý vị cái câu trả lời là không.
Vâng, nhưng mà dĩ nhiên là phải có bằng chứng rõ ràng, từ xét về mặt pháp lý thì không có cái gì có thể nói suông được. Dạ vâng, thưa luật sư, câu hỏi tiếp theo. Hồ sơ F2A năm 2016 khi nào được phỏng vấn?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, tại bây giờ bên Bộ Ngoại giao họ mới đưa ra cái ngày Priority Date cho tháng 11 nhé. Cái hồ sơ F2A bây giờ họ mới duyệt tới ngày 15 tháng 9 2016. Nếu mà cái ngày ưu tiên của quý vị đã tới ngày 15 tháng 9 2016 rồi đó thì quý vị có thể tiến tới cái bước kế tiếp, có nghĩa là nếu mà quý vị chưa nộp đơn cho bên trung tâm thị thực thì nên quý vị nên làm. Và nếu mà quý vị đã nộp đơn cho trung tâm thị thực rồi và cái ngày ưu tiên của quý vị đã trùng với ngày 15 tháng 9 2016 thì trung tâm thị thực họ sẽ báo cho quý vị biết cái cuộc phỏng vấn coi như cũng rất là gần thôi, Khanh nghĩ có 3 tới 4 tháng. Cái đó là đòi hỏi là quý vị phải làm xong cái quá trình với trung tâm thị thực rồi. Nếu mà quý vị chưa làm thì quý vị phải bắt tay vào cái quá trình đó đi.
Vâng, Linh Nguyễn, hồ sơ F4 giải quyết tới đâu rồi?
Dạ, thưa bạn đặt câu hỏi, hồ sơ F4 bây giờ theo cái bản đáo hạn của bên Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 3 năm 2005. Thì quý vị coi lại cái ngày ưu tiên của quý vị, coi như cái ngày mà cái đơn I-130 được gửi vào cho Sở Di trú là ngày nào, và lấy cái ngày đó và mình so với ngày 22 tháng 3 2005 thì quý vị biết quý vị cần phải đợi bao lâu.
Dạ vâng, câu hỏi của Khanh Trần, mẹ bảo lãnh con đã có gia đình, hồ sơ năm 2008, khi nào thì tới?
Dạ thưa chị, nếu mà 2008 thì mà em nghĩ chắc là mẹ của chị cũng có quốc tịch, nên bây giờ chị sẽ hiện về dạng về F3B. F3 không phải F3B. Nếu mà F3 thì bây giờ bên Bộ Ngoại giao họ mới đưa ra cái ngày là coi như ngày 8 tháng 7 năm 2006. Cái hồ sơ của chị 2008 thì thông thường chị đợi có 2 năm nữa, tùy theo cái tháng và cái ngày của chị.
Tuấn Ly, trẻ di dân dưới 18 tuổi có xin nhập tịch được hay không?
Dạ thưa anh, trẻ di dân dưới 18 tuổi, nên nếu đứa trẻ đó qua đây và nó có thẻ xanh, và nếu một trong hai của một trong người bố hoặc người mẹ nhập tịch trước con 18 tuổi thì có thể ăn theo thẳng luôn, có nghĩa là nó gọi là derivative citizenship đó. Ví dụ nhé, thì anh chị qua đây, anh chị đưa con anh chị qua, lúc mà anh chị đưa con anh chị qua thì con của anh chị coi như là 12 tuổi đi chẳng hạn. 5 năm sau anh nhập tịch, thì một khi anh nhập tịch mà trước khi con của anh là 18 tuổi, con của anh by operation of law, có nghĩa là theo luật, con của anh tự giác trở thành người có quốc tịch luôn. Và mình chỉ làm một là mình xin cái hộ chiếu của nước Mỹ, hoặc hai là mình điền cái đơn N-600 để mà xin cái giấy mà coi như nhập tịch cho con cái của anh đó. Thì nói chung cái luật đó như vậy. Còn nếu mà anh chỉ hỏi thẳng là nếu mà đứa bé nó đi di dân vào nó có thể làm quốc tịch hay không, thì thông thường có thể di dân vào xong đợi 5 năm từ ngày có thẻ xanh có thể xin nhập tịch, nhưng mà nếu mà muốn xin nhập tịch phải ít nhất là 18 tuổi trở lên.
Phương Thị Mai, hồ sơ bảo lãnh vợ chồng đã duyệt tới ngày nào rồi?
Dạ thưa chị, cái hồ sơ bảo lãnh vợ chồng tùy theo cái người đứng ra bảo lãnh là người có quốc tịch hoặc là cái người có thẻ xanh. Nếu mà người đứng ra bảo lãnh cho chị có quốc tịch thì nói chung là cái hồ sơ đó chị không có cần phải đợi ngày. Một khi cái đơn I-130 được chấp thuận thì mình tiến tới bên trung tâm thị thực để làm cái giấy tờ. Còn nếu mà cái người đứng ra bảo lãnh là người thường trú nhân chẳng hạn thì cái thời gian đợi là cỡ 2 năm 1 tháng. Tại vì bây giờ bên Bộ Ngoại giao họ mới đưa ra, giống như Khanh nói ngay hồi nãy, thì cái Bộ Ngoại giao họ mới đưa ra tới cái ngày 15 tháng 9 2016 thôi. Đó là cho những cái hồ sơ nào mà người thường trú nhân họ đứng ra họ bảo lãnh vợ chồng của họ. Còn nếu mà người có quốc tịch bảo lãnh vợ chồng thì nói chung không cần phải đợi.
Dạ, câu hỏi tiếp theo, có thể trò chuyện hỏi thăm luật sư trực tiếp qua phone để biết thêm thông tin được không?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, nếu mà quý vị muốn thì quý vị có thể liên lạc với văn phòng, số điện thoại của văn phòng là 281-530-6888. Thông thường quý vị sẽ nói với anh chàng phụ tá của Khanh là tên Thành hoặc là Thùy, thì nói với hai người đó xong, hai người đó sẽ gom tài liệu của quý vị xong rồi có gì thì cần thiết thì Khanh sẽ nói.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Câu hỏi tiếp là có thẻ xanh bảo lãnh vợ được không?
Dạ thưa anh được, anh có thẻ xanh anh có thể bảo lãnh cho vợ của anh được, nhưng mà cái thời gian đợi là cỡ 2 năm 2 tháng đó nhé.
Dạ. Anna Trần, em trong dạng chờ chuyển từ J1 sang F1, mới đăng ký kết hôn với người quốc tịch Mỹ. Bây giờ làm hồ sơ bảo lãnh thẻ xanh thì em được ở lại chờ cho tới khi có thẻ xanh hay không?
Thưa chị, tùy theo cái J1 của chị nhé. Cái J1 của chị nếu mà nó có cái từ nó gọi là subject to the 2-year return, có nghĩa là họ bắt buộc mà một khi chị xong chị phải quay về nước Việt Nam 2 năm, thì cái đó là... Trước hết là nếu mà chị có cưới người có quốc tịch thì yes, chị có thể ở đây chị đợi, nhưng mà chị phải xin sở di trú miễn đi cái 2 năm waiver đó. Còn nếu mà cái J1 của chị nó không có nói gì về cái 2 năm thì chị có thể cưới người có quốc tịch và chị có thể bảo lãnh, cái người có quốc tịch đó họ có thể bảo lãnh cho chị và chị vẫn có thể ở đây để đợi tới lúc nào có thẻ xanh luôn. Không cần thiết phải quay về Việt Nam. Cái quan trọng là coi cái J nó có nói là subject to the 2-year return hay không thôi.
Dạ vâng, Trần Chí Hiếu, diện vợ chồng bổ sung được 4 tháng 23 ngày họ đến xét nhà. Khi họ phỏng vấn tại nhà xong thì họ có nói là sẽ xem xét lại và cho biết kết quả sau, thì khoảng bao lâu nữa thì mình mới có được kết quả thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, thông thường một khi họ đã xét rồi và giống như chị mới nói là đã quá 4 tháng từ cái ngày họ xét rồi đó, thì Khanh nghĩ trong vòng 2 tới 4 tháng nữa họ sẽ gửi cho kết quả, và thông thường cái kết quả này sẽ không có giống như cái sự mong muốn của quý vị.
Vâng, Nguyễn Thoại.
Để ý lại nhé.
Dạ vâng, Nguyễn Thoại diễn F4 năm nay chờ bao lâu?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, F4 hiện tại bây giờ tháng 11 là họ Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới những cái hồ sơ nào được nộp trước ngày 22 tháng 3 năm 2005. Thì quý vị coi lại với cái ngày ưu tiên của cái hồ sơ quý vị và so với cái ngày 22 tháng 3 2005 thì quý vị sẽ biết quý vị cần phải đợi bao lâu.
Dạ vâng, Mitchell Lee Phan, visa K1 fiancé, chồng là người Mỹ, nộp giấy đi Texas từ tháng 7 năm nay, chưa nghe nói gì cả, xin lời khuyên.
Dạ thưa chị, mới có 4 tháng mà chị muốn họ chấp thuận cho chị nhanh như vậy à. Thông thường cái K1 fiancé visa, một khi mình nộp cái đơn I-129F thì ít nhất cỡ 6-9 tháng sau họ mới chấp thuận. Cái thời gian nhanh nhất mà Khanh thấy bên những cái service center họ chấp thuận cái K1 là coi như là 5 tháng. Mới nộp tháng 7, ở đây tháng 11, có 4 tháng à. Chị phải ngồi chị đợi tiếp nhé.
Vâng,
tại vì cái quá trình cái K1 thông thường nó kéo dài nguyên cả năm rồi.
Dạ, Jerry Đặng, hiện tại tôi qua Mỹ du lịch và kết hôn trong 30 ngày đầu. Sau đó chờ 90 ngày thì mới nộp hồ sơ bảo lãnh, đúng không? Xin tư vấn.
Thưa anh làm sai rồi. Thông thường là cái luật họ nói là nếu mà trong vòng 90 ngày đầu từ lúc mà anh vào nước Mỹ mà anh có làm cái gì, có nghĩa là anh cưới hỏi hoặc là anh có xin cái I-20 để đi học đó, thì tới lúc đó, lúc mà sau này anh làm những cái đơn khác, thì lúc mà phỏng vấn hay là lúc mà anh làm những cái đơn khác thì sở di trú họ sẽ nói là anh đã cố ý vi phạm cái visa đi lịch của anh. Bởi vì cái lý do là anh trong vòng 30 ngày, nói bây giờ quay ngược là cái hồ sơ của anh vào nước Mỹ rồi với cái visa đi du lịch và trong vòng 30 ngày anh lại cưới, có nghĩa là theo cái luật 90 ngày mới mà sở di trú họ đưa ra đó, anh đã vi phạm cái visa đi du lịch của anh rồi. Nên vì vậy anh tốt nhất phải có một cái lý do rất là chính đáng tại sao anh lại cưới trong 30 ngày từ lúc anh vào.
Vâng, Teresa Đoàn, diện bảo lãnh cha mẹ mà bị cấm đó thì khi nào có hiệu lực?
Dạ thưa chị, cái đó chưa có hiệu lực và cũng chưa có phải là luật, nên vì vậy bây giờ bảo lãnh bố mẹ, bảo lãnh anh chị em vẫn có thể tiến tới. Nếu mà chị đang muốn bảo lãnh thì cứ đứng ra mà làm đi, đừng có đợi lâu quá.
Vâng, Linh Nguyễn, diện bảo lãnh F4 bổ sung thêm chồng và con thì bao nhiêu lâu?
Dạ thưa chị, cái diện F4 chị có thể bổ sung chồng và con mà nó không có kéo dài cái hồ sơ của chị. Chị ví dụ trong cái thời gian chị đợi chị có 4-5 người con nữa, chị có thể bổ sung hết 4-5 người con đó và nó cũng không có kéo dài cái thời gian đợi của chị bao lâu hết đó. Chỉ là chị phải so cái ngày ưu tiên của chị so với cái ngày mà đáo hạn của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra thôi. Hai cái ngày đó trùng thì tới phiên chị đi, cho dù tới lúc đó chị mới sinh ra em bé mới nữa, em bé mới cũng có thể đi chung luôn.
Vâng. Hồ sơ diện F4 làm năm 2008, receipt gửi về và check trên online đó thì thấy là nhận hồ sơ năm 2010. Thì bây giờ mình tính thời gian chờ đợi từ năm 2008 hay 2010?
Dạ thưa chị, cái hồ sơ F4 chưa bao giờ tới 2010. Cái 2010 đó là cái nó gọi là nếu mà nói chung là em không biết chị thấy cái 2010 đâu nhé, trước hết là em không biết. Nhưng mà nói chung cái hồ sơ F4 bây giờ họ chỉ bên Bộ Ngoại giao họ mới chỉ duyệt tới ngày 22 tháng 3 2005 thôi. Cái hồ sơ của chị 2008 á, chị đợi ít nhất 3 năm nữa.
Dạ,
có thể chị nói 2010 là lúc mà chị nộp 2008 tới 2010 thì họ chấp thuận, thì cái đó là khác. Sở di trú họ chấp thuận là khác so với cái ngày mình nộp là gọi là cái ngày ưu tiên, cái ngày mà sở di trú họ chấp thuận nó gọi là cái ngày họ approve. Cái đó nó khác chứ nó không có phải là mình dùng cái 2010 so 2008.
Vâng. Và trong lúc làm cái hồ sơ F4 đó thì cái người được bảo lãnh có sinh thêm 3 đứa con nữa, thì nhưng mà cái người bảo lãnh quên là không biết là có bổ sung hay chưa, làm thế nào để mình kiểm tra lại?
Chị có thể bổ sung bất cứ lúc nào chị muốn. Nếu bây giờ chị muốn bổ sung hồ sơ, chị có thể bổ sung hồ sơ. Nếu mà chị muốn đợi tới lúc mà trung tâm thị thực mở hồ sơ để mà bổ sung vào thì chị vẫn có thể đợi tới lúc đó. Nói chung là tới lúc nào cũng được. Tùy, nhưng mà phải bổ sung trước khi đi phỏng vấn thôi. Tại vì phải còn bao gồm hết những đứa bé này trong cái bộ hồ sơ đi phỏng vấn.
Vâng. Tracy Phương Nguyễn, F3, đã bảo lãnh năm 2008 từ khi các cháu còn 16 tuổi, bây giờ 26. Vậy các cháu của em sau này có được đi không?
Dạ thưa chị, thông thường á, theo cái hồ sơ của chị nói kiểu vậy thì em sẽ nghĩ là không. Bởi vì bây giờ là lúc mà bảo lãnh là con cái của mấy anh chị là coi như 16 tuổi. Mà ví dụ em không biết cái hồ sơ mà được chấp thuận vào ngày nào. Và ví dụ năm bây giờ F3 chị còn phải đợi 2 năm nữa. Mà nếu mà bây giờ con cái của chị là 26 tuổi, đợi 2 năm nữa 28 tuổi đi. Nếu mà cái ngày sở di trú họ chấp thuận so với cái ngày mà chị nộp cái hồ sơ vào tới 2008 á, tới cái ngày họ chấp thuận mà dưới 7 năm là coi như là con cái của chị không có thể đi được. những cái đứa nào mà lớn quá tuổi, giống như em nói cái luật trừ tuổi đó, mình lấy cái ngày sở di trú họ chấp thuận cái hồ sơ I-130, mình trừ đi cái ngày mà mình họ sở di trú họ nhận được cái hồ sơ I-130, rồi tới cái ngày mà cái hồ sơ được đáo hạn, mình lấy cái tuổi con cái của mấy anh chị ngay lúc đó, mình trừ đi cái sự đợi chờ của sở di trú để họ đợi bao lâu để chấp thuận. Và nếu mà mình trừ xong mà cái tuổi tác của con cái quý vị dưới 21 tuổi, tới lúc đó con cái của quý vị mới có thể đi ăn theo. Nhưng mà theo Khanh thấy và theo chị nói là Khanh nghĩ là con cái của chị sẽ coi như bị quá tuổi rồi, tới lúc mà cái ngày cái hồ sơ được đáo hạn.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Khanh. Bây giờ những câu hỏi nào đến sau mà chúng tôi không kịp trả lời ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn vào tuần tới nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
Cảm ơn chị và Khanh, xin cảm ơn quý vị khán thính giả Đài Loan. Xin kính chào quý vị.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Hoàng Hải Đinh hỏi, xin chào bác sĩ, em năm nay 28 tuổi, đã từng bị liệt dây số 7 ngoại biên và đã điều trị khỏi bằng phương pháp điện châm, kết hợp uống các loại vitamin theo kê đơn của bác sĩ. Sau khi khỏi bệnh tầm 3 tháng, bỗng nhiên mi mắt trái của em co giật nhẹ trong nhiều ngày. Cho em hỏi liệu đây có phải là di chứng của bệnh liệt dây số 7 ngoại biên hay không? Và cách chữa trị bệnh ra làm sao? Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về co thắt cơ mí mắt sau khi bệnh nhân đã bị liệt cái dây thần kinh số 7 và đã hồi phục. Thì vị thính giả hỏi về mí mắt trái giật nhẹ 3 tháng sau khi liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên. Thì không nói rõ là bị bên nào. Và cái liệt dây thần kinh này sẽ đã chữa khỏi. Và hai chuyện này thì có thể liên hệ với nhau mà cũng có thể không. Thì nếu cùng là một bên trái, như trong y văn đã có những cái công bố hiện tượng thắt cơ mặt hay là co thắt cơ chung quanh mắt xảy ra sau khi liệt thần kinh số 7. Thì người ta tìm cách lý giải, người ta tìm cách giải thích cái chuyện đó như sau. Thì trong lúc bị liệt theo cái bệnh gọi là bệnh liệt thần kinh số 7 loại Bell's palsy, chúng ta sẽ giải thích sau. Thì cái mắt ở bên đó nó không có nhắm chặt lại và nó kín hoàn toàn được, không có kín hoàn toàn được và có thể nó bị khô, nó có thể nó bị viêm và khó chịu nên tạo ra những cái tín hiệu về não bộ làm kích thích các cái cơ nó nhắm mắt lại. Do đó gây ra cái giật. Điểm thứ hai là cái dây thần kinh số 7 nó chưa phục hồi hoàn toàn sau khi nó bị bệnh, hay là nó có thể bị hư hại, tổn hại một phần nào đó, cho nên nó gửi những cái tín hiệu về não bất bình thường. Và chúng ta có cái phản xạ chớp mắt lúc vật gì chạm đến gần mắt, khó chịu, làm cay mắt, ví dụ như cắt hành hay là ớt, thì cái đó gọi là blink reflex, là một cái phản xạ chớp mắt, corneal reflex hay là trước mắt. Thì cái bệnh là liệt loại Bell có thể làm cho cái cơ xế phản xạ này rối loạn và cái não bộ phản xạ xảy ra làm cho mắt co giật mặc dù không có nguyên nhân khách quan làm khó chịu hay là đe dọa mắt. Và sau đây chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn và trước hết chúng ta sẽ bàn về cái bệnh tê liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên là peripheral facial paralysis, còn gọi là tê liệt loại Bell. Tiếng Anh người ta gọi là Bell's palsy, có nghĩa là cái bệnh tê liệt của cái ông Bell. Ông Bell là cái ông Sir Charles Bell, là một cái ông bác sĩ người Scotland, Ái Nhĩ Lan, Tô Cách Lan, xin lỗi. Ông sống vào thế kỷ cuối thế kỷ thứ 18 và đầu thế kỷ thứ 19 và ông chuyên nghiên cứu về cái nét mặt và về cái anatomy, về cái cơ thể học của những cái bộ phận ở trên mặt. Và ông là cái người mà tìm ra cái cơ năng riêng biệt của hai cái dây thần kinh quan trọng ở trên mặt. Một bên là cái dây thần kinh số 5, nó phần lớn nó phụ trách cảm giác. Và cái dây thần kinh kia là cái dây thần kinh số 7 mà chúng ta gọi là cái dây thần kinh mặt. Thì là cái chuyện đề tài chính của chúng ta bàn hôm nay và nó là phần lớn phụ trách cái việc vận động của các cơ. Và cái loại liệt cơ mạch do cái dây thần kinh số 7 ở ngoài biên này phân biệt với lại cái dây thần kinh số 7 liệt là vì do trung ương ở trong não bộ nó bị một cái tổn thương, thì đó là cái chuyện khác mà chúng ta không có bàn đây. Thì liệt mạch do dây thần kinh số 7 ngoài biên được đặt tên theo cái ông Bell này vì ông là cái người mô tả bệnh này đầu tiên. Bây giờ trở lại chúng ta giải thích về cái dây thần kinh số 7 và chúng ta nhắc lại là chúng ta có hai cái dây thần kinh gọi là dây thần kinh sò, có nghĩa là nó ở trong sò nó đi chui ra, và số 7 là vì có những cái dây thần kinh khác số 1, số 2 này kia vì nó là số 7. Và tiếng Anh thì người ta gọi là seventh cranial nerve, bên trái, một cái bên phải. Và tên khác là thần kinh mặt, nó đi từ ở trong não bộ, nó đi ra phía mặt và nó điều khiển đa số những cái cơ ở trên mặt. Và cái dây thần kinh này nếu nó bị tổn thương thì nó sẽ không có truyền dẫn cái tín hiệu ra lệnh cho những cái cơ ở trên mặt cùng phía bên nó, ví dụ bên trái hoặc là bên phải. Thì cái cơ đó nó không có co nữa, mà những cái cơ này thì nó lại là phụ trách, nó điều khiển những cái cử động, những cái movement, những cái nét mặt ở trên cái mặt chúng ta lúc khóc, cười hay là nhăn mặt. Thì nếu mà cơ một bên nó bị liệt và cái cơ phía bên kia nó vẫn bình thường, thì cái cơ ở phía bên bình thường nó sẽ kéo lệch cái nét mặt về phía bên đó, và cái phía bên bị bệnh nó sẽ có vẻ nó cứng đơ, từ tiếng Anh ta gọi là stiff, nó không có nhúc nhích hay là nó bị xề xuống. Thì cái nguyên nhân gây lệch thần kinh, liệt thần kinh số 7 loài Bell Palsy là cái dây thần kinh đó nó bị viêm. Và trong đa số trường hợp thì chúng ta không có biết chính xác là tại sao nó bị viêm, nhưng mà một trong những cái thuyết thì người ta nghĩ ra trong một số trường hợp bị cái con siêu vi herpes 1, herpes loại type 1. Cái con herpes type 1 là cái loại herpes mà nó làm lở miệng. Trong hầu hết người lớn thì sẽ có một cái giai đoạn bị lở miệng là do cái con vi trùng herpes, mà sau đó con vi trùng đó, con siêu vi đó, nó sẽ ở luôn trong cái cơ thể chúng ta, lâu lâu thì nó phát ra một lần. Thì con siêu vi herpes 1 này nó làm cho cái dây thần kinh số 7 nó bị viêm. Vì cái dây thần kinh này nó đi qua một cái khoảng, giống như là một cái hầm ở trong xương, nó chật hẹp, thì cái sự truyền dẫn thần kinh nó bị gián đoạn khi mà cái dây thần kinh đó nó bị chèn ép. Cho nên trong một cái số trường hợp, bác sĩ sẽ dùng thuốc corticoid là cái thuốc giảm viêm, và đồng thời dùng thuốc kháng sinh để chống virus để trị những cái trường hợp tê liệt thần kinh số 7 loại Bell Palsy này, và chúng ta sẽ nói về cái vấn đề sau nữa. Thì bệnh nhân thường thường nếu mà thấy một bên mặt của mình bị liệt hay là mặt của mình bị kéo qua một bên thì có thể nghĩ rằng là mình bị tai biến mạch máu não. Thì tuy nhiên nó khác với là cái vấn đề tai biến mạch máu não là cái chứng liệt dây thần kinh số 7 ngoài biên. Nó chỉ làm cho một nửa của mặt bị tê liệt, chứ phần còn lại của cơ thể như tay, chân hay những cái bộ phận khác thì nó không có bị. Và những cái triệu chứng khác của cái chứng tê liệt thần kinh số 7 này, Bell Palsy này, thì nó gồm có những cái vấn đề sau. Thứ nhất là người bệnh nhân có thể là 1-2 ngày trước khi có triệu chứng liệt một bên mặt đó thì họ thấy đau một bên tai, ở phía sau cái tai. Hay là cái âm thanh mà bình thường mình nghe là bình thường thôi, nhưng mà mình nghe bây giờ sao nghe nó quá lớn ở trong những cái ngày trước khi những cái triệu chứng xuất hiện. Để tại cái này là vì cái dây thần kinh số 7 nó ảnh hưởng lên cái vấn đề cái màng nhĩ của mình. Và cho nên mình nhạy cảm, mình nghe cái tiếng nó lớn hơn. Và cái điểm thứ hai là bệnh nhân cũng có thể nhận xét những cái dấu hiệu khác như là bệnh nhân không có nhắm chặt mắt được hoặc là không có chớp mắt được. Và nước mắt nó chảy nhiều hơn hoặc là ít hơn bình thường ở một ở bên đó. Có nghĩa là cái mắt khô hơn. Bệnh nhân cũng có thể nhiều nước miếng. Có nghĩa là khi mà ăn thì thấy nước miếng nó chảy ra một bên, không có giữ được nước miếng ở trong miệng. Và gặp khó khăn lúc nhai đồ ăn hoặc là cảm thấy vị giác. Là vị giác, cái khả năng nếm của mình nó bị thay đổi. Mình nếm cái vị này thì nó có cảm giác cái vị khác. Và những cái cơ bắp thịt nhỏ ở trên mặt, nó có vẻ giống là nó giật giật. Thì cái hiện tượng mà chúng ta nói cái bắp cơ nó giật giật nó xảy ra có thể ngay trước khi cái bệnh liệt Bell nó xuất hiện. Và bệnh nhân cũng có thể cảm thấy tê hay là đau ở phía sau tai. Và các triệu chứng thấy yếu ở mặt hoặc là một bên mặt nó bị xa xuống, biểu hiện ở cái mức là cao nhất là chỉ sau 1-2 ngày sau khi xuất hiện thì chúng ta thấy là cái bệnh nó nặng nhất, và sau đó thì nó bớt lại. Có nghĩa là nó xảy ra một cách cũng khá cấp tính. thì trong đa số trường hợp các bệnh nhân sẽ cảm thấy cải thiện trong vòng một vài tuần lễ và đại đa số là họ hồi phục hoàn toàn trong vòng 3 tháng dù có được chữa bệnh hay là không. Thì một số người sẽ hồi phục sau thời gian lâu hơn hoặc là họ không có bình phục hoàn toàn mặc dù đã qua năm này tháng khác và sẽ có một số di chứng còn sót lại như là một nửa mặt họ còn yếu hơn bên kia hay là họ bị giật giật ở một bên mặt như trường hợp chúng ta nói ở đây có một như quý vị thính giả hỏi là tại sao thấy giật giật ở bên một con mắt hay là nhắm mắt không chặt. Thì trị liệu hiện nay chúng ta đã nói sơ thì chúng ta không có phương tiện nào mà để chặn ngay cái bệnh này được. Nhưng mà nếu mà bác sĩ họ nghĩ rằng là có thể do cái con siêu vi herpes mà chúng ta bàn rồi nó gây ra hay là do virus của bệnh trái rà, cái bệnh thủy đậu, cái con virus này một khi nó vào trong người ta thì chúng nó còn ở chúng với chúng ta suốt đời. Và bây giờ nó xuất hiện trở lại thì bác sĩ có thể cho bệnh nhân dùng kháng sinh chống lại virus. Ví dụ như những kháng sinh như acyclovir hay là valacyclovir. Và nếu mà trong những cái trường hợp mà được công bố về cái vấn đề dùng kháng sinh chống virus này thì người ta thấy là nó tương đối nó hữu hiệu nhất. Có nghĩa là nó giảm bớt những cái rắc rối về sau trong một số trường hợp công bố. Thì nếu mà chúng ta bắt đầu dùng cái kháng sinh đó nội trong vòng 72 giờ sau khi triệu chứng xuất hiện. Và bác sĩ cũng cái phần này là chính có thể cho bệnh nhân uống một thời gian ngắn thuốc corticoid. Corticoid là cái thuốc giảm viêm như là prednisone để cho làm cho cái dây thần kinh nó bớt sưng lại và nó bớt bị chèn ép. Bây giờ chúng ta bàn hai cái chuyện khác nhau. Một cái là bệnh co quắp mí mắt và một cái là co giật một nửa mặt. Thì hai cái này có thể dính líu tới cái chuyện mà chúng ta nói về cái bệnh nhân hỏi hôm nay. Và chúng ta đi vào chi tiết hơn về hai cái bệnh này. Thì trước hết cũng nói sơ qua là trên con mắt của chúng ta nó có hai cái mí trên và mí dưới. Chúng ta bàn về cái co quắp về mí mắt. Thì một cái số cơ muscle thì nó phụ trách cái nhắm mắt. Và một cái số cơ thì nó phụ trách nó mở mắt. Và có một cái cơ nó làm cho cái cơ làm nhăn cái mặt, chau mày ở trong cái phía trong của mí mắt. Ở dưới cái lông mày và nó kéo hai cái lông mày này chùm lại và nó nhăn dọc lên trên trán thì cái cơ này nó gọi là corrugator muscle. Corrugator có nghĩa là làm cho nó nhăn lại. Và một số cơ nó ngay phụ trách mở mắt ra và hai cái nhóm đóng nhắm mắt và mở mắt này nó hoạt động đối nghịch chiều với nhau. Khi nhóm này co thì nhóm kia phải giãn ra hoặc là ngược lại. Và cái cảm giác nhận được từ mắt đi vào cái não bộ trung ương và cái tín hiệu xuất phát theo cái dây thần kinh số 7 chúng ta đã nói trên ra lệnh cho các cơ nhắm mắt co vào. Khi những cái cơ mà phụ trách nhắm mắt nó co lại thì con mắt nó nhắm lại. Thì có lẽ trong cái bệnh mà co quắp mí mắt này, đấy là trường hợp, là ví dụ như một trường hợp như cái người như bệnh nhân vì thính giả hôm nay đặt câu hỏi mà nếu mà sau này nó cứ kéo dài hoài hoặc là nó nặng hơn. Thì chúng ta phải nghĩ tới cái bệnh này. Thì có lẽ là rối loạn nó nằm ở những cái phần nằm sâu trong não bộ thì gọi là đó là những cái nhân cơ bản, basal ganglion, nó điều tiết những cái vận động có ý thức cũng như là một số vận động theo thói quen như là những cái người họ bị tật nghiến răng hay là họ chớp mắt nhiều thì những cái người đó họ có vấn đề gì nó trục trặc ở trong cái nhân cơ bản đó, trong cái nhân basal ganglion. Thì lúc mà cái cơ chế này hoạt động không có nhịp nhàng, một bên đóng bên mở, thì mức quân bình ở giữa các cái cơ quanh mắt nó bị rối loạn. Và lúc đó người ta dùng trong y khoa, ta dùng cái chữ dystonia. Dystonia viết là D-I dài S-T-O-N-I-A, còn chứng tỏ là một cái sự mất quân bình ở trong cái hai cái lực đối với nhau. Và lúc đó người bệnh sẽ cảm thấy một cái vùng nào đó hay là nhiều vùng trong một hai mí mắt nó co giật hoặc là co quắp lại không phải lúc. Và chúng ta gọi đó là cái bệnh co quắp mí mắt, là blepharospasm. Trong cái chữ này blepharo có nghĩa là mí mắt và spasm có nghĩa là co quắp hoặc là co thắt. Thì đa số trong trường hợp này cũng như là cái bệnh liệt của dây thần kinh số 7 thì nó không có nguyên nhân rõ rệt. Bởi vì trong tiếng Anh người ta cũng gọi là essential blepharospasm. Essential có nghĩa là mình không biết tại sao nó xảy ra và benign thì nó cũng không có hại gì nhiều lắm. Và tuổi thường gặp là những cái người lớn tuổi hơn là vị thính giả ở đây thường thường 50 cho tới 70 tuổi và đàn bà thì trong trường hợp này thì gấp đôi nhiều hơn đàn ông. Thì những cái nói chung triệu chứng là như vậy. Lúc đầu thì có thể là chớp mắt nhanh hơn, thấy giật cái mí mắt, cảm giác co bóp hay là giật giật cái mí mắt. trong tiếng Anh người ta gọi là cái tic, cái eye tic, là một con mắt nó có giật giật mà mình không kiểm soát được. Và có thể giật ở vùng giữa hoặc là vùng dưới mặt. Đó là lúc mà nó có thể nó lan ra hết nửa mặt và chúng ta sẽ bàn về chuyện đó sau. Thì bệnh nặng có thể làm cho bệnh nhân nhắm mắt chặt lại, khó mở mắt ra, hoặc là mở mắt ra thì đau nhất. Nhất là nhìn lên trên phía trên và bệnh nhân có thể tránh xem TV, đọc sách vì khó chịu hay là vì đau. Thì mắt có thể khô, khó chịu lúc ra ánh sáng và bác sĩ có thể định bệnh lầm. Nghĩ đây là cái bệnh dị ứng mắt, nhưng mà bệnh nhân cứ đi xài thuốc dị ứng hoài nhưng mà không có hết. Và bác sĩ có thể nghĩ là vì bệnh khô mắt, vì thiếu nước mắt, nhưng mà nhỏ nước mắt nhân tạo vào bệnh nhân cũng không vớt, thì khi đó chúng mới lần lần mới khám phá ra cái bệnh này. Bệnh nhân thường thường họ thấy dễ chịu hơn sau khi ngủ một giấc thư giãn, nhìn xuống, hay là sau khi họ nhìn xuống đất thay vì nhìn lên. Khi mà họ hát, nghĩa là họ không có để ý tới cái chuyện con mắt của họ, hay là họ hát theo nhịp một cái bài hát nào đó thì họ quên cái chuyện đó đi. Và một số thuốc bệnh nhân dùng có thể liên hệ với chứng này. Ví dụ như một số người họ đang chữa bệnh Parkinson và họ dùng cái thuốc chống Parkinson thì có thể họ có những cái triệu chứng là cái essential blepharospasm này, cũng như là có một cái số bệnh nhân họ dùng thuốc an thần thì khi họ ngưng cái thuốc an thần đó thì họ cũng có triệu chứng nó giật giật ở phía cái cơ xung quanh con mắt. Thì chúng ta chỉ nói sơ qua là chữa trị gồm những cái biện pháp như là mang kính mát hoặc là chặn những cái tia cực tím ở trong ánh sáng nắng ra ngoài nắng, hay là vì con mắt mình nó nhạy cảm với ánh sáng và đi đâu cũng đội nón che nắng, hay là tránh stress, giảm stress, hay là mình tập trung vào một cái chuyện nào đó như là đan hay là may hay là vương thì nó cũng bớt giảm đi. Và một số người họ giảm triệu chứng tạm thời nếu mà họ uống cái thuốc chống dị ứng gọi là diphenhydramine, mà cái tên thương mại bên Mỹ thường thường gọi là Benadryl. Thì ngoài ra thì nếu mà những cái chuyện đó mà không có bớt thì đương nhiên chúng ta phải tới thăm bác sĩ mắt, để bác sĩ mắt chuyên môn về mắt thăm và khám. Và một trong những cái biện pháp mà hữu hiệu nếu mà cái gì cũng không khỏi thì thường thường bây giờ người ta nghĩ tới chuyện chích cái chất độc tố gọi là Botox, đó là tên thương mại. Và cái tên chính thức của nó là botulinum atoxin, nó là cái biện pháp hữu hiệu nhất hiện nay. Thì cái thuốc này nó do một cái con vi khuẩn nó sản xuất và nó chích vào cái cơ mà nó cứ bị giật, nếu mình tìm mọi cách nó vẫn không hết thì nó làm gián đoạn cái truyền dẫn thần kinh từ dây thần kinh qua cơ và làm cho cái cơ đó nó tê liệt và không có giật nữa. Nhưng mà cái vấn đề là sau một thời gian thì chừng 6 tới 9 tháng thì phải chích lại khác nếu mà bệnh vẫn còn. Đó là cái vấn đề mà nó chỉ giật ở xung quanh cái cơ ở trong xung quanh mắt. Và chúng ta bây giờ nói về khi mà cái đó nó, cái co giật đó nó lan ra cái nửa phía mặt hoặc là nó nhiều cái cơ ngoài những cái cơ xung quanh mắt, thì lúc đó chúng ta gọi là cái bệnh co thắt cơ nửa mặt. Thì cái bệnh co thắt cơ nửa mặt này người ta đã cũng nhận xét là nó cũng xảy ra sau khi một cái người bệnh bị cái bệnh thần kinh số 7, cái bệnh facial palsy mà chúng ta vừa nói. Thì các cử động với cơ trên mặt chúng ta phụ trách, chúng ta đã nói rồi là nó biểu lộ những cái nét mặt khác nhau, nó được điều khiển và do dây thần kinh số 7. Và dây thần kinh số 7 thì phần lớn phụ trách là vận động, nhưng mà lại nó đem cái mệnh lệnh từ trong não bộ ra, nó điều khiển những cái cơ trên mặt chúng ta. Thì nói chung là nó phụ trách những cái biểu hiện về tình cảm, hay là vui, buồn, hay là ngay chúng ta hút gió thì nó cũng phụ trách cái vấn đề đó, facial expression. Thì trong một số trường hợp hiếm thì đây là thêm một cái vấn đề của dây thần kinh số 7 nữa, nó làm việc bất bình thường. Thì nó có thể phát ra những cái tín hiệu mà làm cho các cái cơ mặt ở trong vùng nó kiểm soát co giật ngoài ý muốn. Đó, trong tiếng Anh người ta hay gọi chữ misfire, là nó gửi những cái tín hiệu mà nó không có bình thường. Thì lúc đầu có thể trong 90% trường hợp thì nó chỉ co giật xung quanh mắt, như chúng ta đã nói về cái vấn đề co giật xung quanh mắt, và sau đó thì nó lan ra toàn mặt. Và thiểu số còn lại, trong một số thiểu số dưới 10% thì nó lan ngược lại, có nghĩa là nó xuất hiện ở dưới cằm. Và từ từ thì nó lan lên phía mắt. Và thường thường nó chỉ xảy ra cho một bên, cho nên người ta mới gọi là cái đó là hemifacial spasm, hemi là một nửa, facial là cái mặt, spasm là gọi là co thắt. Tuy hiếm hơn nữa thì vẫn có một số người họ bị cả hai bên cùng một lượt. Thì cái bệnh này thì nó là hiếm, cái bệnh mà co thắt cơ nửa mặt đây thì 100.000 người thì mới có chừng dưới 8-10 người bị, thì 10.000 người thì có một người bị mỗi năm. Và thường thường ở cái tuổi là cũng khá lớn tuổi, từ 40 tới 60 tuổi, và cái này cũng là phụ nữ bị nhiều hơn là nam giới. Và triệu chứng đó là triệu chứng duy nhất là một bên nửa mặt có những cái cử động không có kiểm soát được, và cử động như là co giật liên hồi, và cũng có thể xảy ra lúc bệnh nhân mệt mỏi, lo âu hay là hay đọc sách báo. Và một số người bị liệt thần kinh số 7 do chấn thương. Và như trường hợp chúng ta đang bàn ở đây, một số người sau khi họ bị cái tê liệt thần kinh số 7 loại Bell palsy này, thì họ bắt đầu họ bị cái bệnh co giật thắt cơ nửa mặt. Và trong trường hợp về định bệnh thì thường thường là bác sĩ chuyên khoa thần kinh khám để phân biệt với những cái bệnh khác có thể gây ra những cái cử động bất bình thường trên mặt như chúng ta đã bàn ở trên. Và cái chẩn đoán bằng hình ảnh quan trọng, nếu mà thấy cần chẩn đoán cái bệnh này thì người ta dùng đến MRI là cái cộng hưởng từ trường để nghiên cứu tình trạng của cái dây thần kinh số 7 và xem cái dây thần kinh số 7 nó có bị chèn ép bởi một cái mạch máu ở vị trí bất bình thường hay là không. Trong một số trường hợp thì cái chuyện này nó xảy ra là vì có một cái mạch máu nó đi ngang, nó đi xuyên qua cái đường của nó đụng vô cái dây thần kinh số 7 và nó đè lên cái dây thần kinh số 7. Hay là người ta cũng muốn loại bỏ khả năng của một cái u bướu nào đó đè lên trên cái dần kinh số 7, hay là một cái hư hại của một cái não bộ trên thần kinh số, nơi mà cái thần kinh số 7 nó xuất phát ở trong đầu mình. Ví dụ một cái người bị stroke hay là bị người cái bệnh đa người bị bệnh đa sơ ở trong não bộ, thì nếu mà bác sĩ sợ mấy cái trường hợp như vậy thì họ phải làm một cái là MRI, là dùng cái cộng hưởng từ trường để mà coi cái hình ảnh nó ra sao. Thì chữa trị cũng giống như là đối với cái bệnh co quắp những cái cơ xung quanh mắt chúng ta nói hồi nãy, thì trong cái trường hợp mà dây thần kinh số 7 mà nếu mà sao người ta quyết định là nó không có bị chèn ép và một cái u bướu hay là một cái mạch máu gì bất bình thường và triệu chứng còn nhẹ, thì người ta sao uống thuốc, những cái thuốc chống co giật như là carbamazepine, hay là có một số bệnh nhân thì sẽ cho được uống thuốc an thần và những cái thuốc làm cơ nó thư giãn, và thuốc có thể làm những cái thuốc đó nó làm cho bệnh nhân có thể mệt mỏi. Và mình nên nhớ là nếu mình uống thì phải hỏi bác sĩ, đừng có ngưng đột ngột nếu mà mình không có hạp. Và chúng ta đã nói là có thể những cái nơi thần kinh số 7 nó bị chèn ép do một mạch máu hay là do một cái bướu, thì lúc đó bác sĩ họ sẽ có những cái biện pháp để giải phẫu để mà giải quyết cái vấn đề đó. Nhưng mà nói chung trong những cái trường hợp mà không có cái nguyên nhân chèn ép gì do một u bướu này kia, thì người ta vẫn xài giống như chúng ta đã nói trong trường hợp trước, là dùng cái độc tố botulinum là Botox để chích vào những cái bắp thịt ở mặt với hướng dẫn bằng máy. Khi người ta vừa đo những cái điện ở trong cái cơ đó và người ta thấy cái cơ nào nó bị rối loạn thì người ta sẽ chích chất Botox vào. Thì tóm lại đối với bệnh nhân ở đây, nếu mà mắt bị giật nhẹ thôi thì có thể cái chứng này nó từ từ nó sẽ khỏi. Và nên nhờ bác sĩ chuyên khoa mắt khám nếu mà cái bệnh kéo dài hay là bệnh nặng hơn. Thì nếu mà bệnh nặng hay là co giật lan ra phía dưới mặt như chúng ta đã bàn là nửa mặt bị co giật đó, hay là nếu mà liệt cái dây thần kinh số 7 trở lại, có những người bệnh nhân họ bị cái Bell palsy này nhiều lần trong cuộc đời họ, thì cũng nên đi khám bác sĩ chuyên khoa thần kinh để mà hướng dẫn cho mình. Và tôi xin nhắc lại tất cả những cái nhận xét trên chỉ có tính cách thông tin tổng quát và bệnh nhân cần được bác sĩ riêng khám cho mình và có quyết định cần thiết. Và xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.